Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư thường hay nhắc nhở chúng ta về dục vọng của con người, bởi vì ai ai cũng có dục vọng. Chính vì sự ham muốn đó đã làm khổ mình, đôi khi làm khổ người mà mình không ngay, tưởng rằng đó là hạnh phúc, là sung sướng, cho nên áp dụng mọi phương cách, mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của chính mình, cho dù có làm hại đến người khác. Thiền sư nhắc nhở chúng ta, tu là phải sáng suốt và thanh tịnh để nhận thấy sự ham muốn của chính mình, phân minh cho rõ trước khi mình làm. Mọi việc trên đời luôn luôn có hai mặt, đúng và sai, thực hành và học để hiểu được chính mình nhiều hơn, tương lai đường tu mới được vững mạnh, không còn sợ bị vấp ngã nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng Dục Vọng Bất Thành của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam vào ngày 1 tháng 1 năm 1978.
Dục vọng bất thành, dục vọng sân, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, tất thang thân tất chưa minh dục, tự tạo tham sân khó góp Phật. Đó, dục vọng bất thành, con người nó quan trọng nhất là qua cái ải này. Cái ải này là quan trọng lắm, dục vọng bất thành, dục vọng sân. Cho nên cái dục vọng dục nhiều chừng nào con người nó mới ác trực như chừng này, lây quay lẫn quẩn tri cù lập, không biết làm gì đây. Giải quyết không nổi. Đó, thanh niên, thanh nữ, ông già, bà cả cũng có ở trong cái giới đó không? Trách thang thân trách chưa minh dục, không hiểu dục là cái gì. Tại sao tôi phải dục? Tại sao có sự dục tôi mới thỏa mãn? Không hiểu cái đó. Nếu mà chúng ta tu tới thanh tịnh, chúng ta thấy cái quyền cơ của tạo hóa, nó làm việc trong định luật hóa hóa sanh sanh. Thì sự tiến giải đó cũng nằm trong chân lý, chứ không có gì đâu mà đang lo bận. Rồi người đời họ cho cái đó là quan trọng, rồi che, rồi đẩy, rồi làm cho mình tự sân. Đó. Rồi muốn cho tôi được, không muốn người khác được. Đó. Nó đâm ra cái tánh ghen ghét rồi. Cái dục đó nó làm cho càng ngày càng đóng cửa, làm cho con người càng ngày tầm tối và ác trực thêm. Tự tạo tham sân khó có phần. Mình thấy mình con người nó bằng tiện quá, nó hà tiện quá, không dám công khai mà hóa giải với thiên hạ. Thì làm sao mà tới gần với thiên hạ được, tới gần với thượng trí được. Đó. Cho nên nó khó ở chỗ đó. Góp phần kiến tạo nhân quần, vào sanh ra tử mỗi phần gạt nhau, khác nhau. Chúng ta góp phần kiến tạo nhân quần là chúng ta phải thông cảm minh lý trời đất. Nguyên do của mọi sự việc, chúng ta mới kiến tạo được nhân quần. Vào sanh ra tử mỗi phần khác nhau, chúng ta thấy nhập sanh dục tiên giải nó đều khác nhau hết thảy, chứ không phải một người nào giống như nhau đâu mà buộc họ ở trong cái cảnh tự che đậy rồi gây sự tham sân. Nghe mà chẳng hiểu trước sau, nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu. Chúng ta nghe âm thanh lời nói của càn khôn vũ trụ đóng góp để xây dựng phần hồn tiến hóa mà không hiểu trước sau là nguyên lý. Tại sao nó có câu nói đã vọng trong đầu tôi, thập trong tâm tôi và mở trí tôi, không hiểu. Nói mà chẳng hiểu nhiệm màu nơi đâu, mà tôi thốt ngôn ở đây, cái ngôn ngữ của tôi ở đâu có? Sự nhiệm màu của trời đất đã cấu tạo nguyên căn nó ở đâu, và sự sáng suốt nó ở đâu lại có lời nói như thế này? Đó. Nó chuyển giải và nó có thể điều khiển người ta hay là hỗ trợ cho người ta cũng có, cũng là cái âm thanh và kích động họ để cho họ tiến, thì cái đó nó cũng nằm trong chân lý mà mình không thấy. Nhiều khi tưởng là lời nói tôi không giá trị. Mỗi mỗi điều có giá trị, mỗi mỗi điều ở trong chân lý mà không hiểu, vì thiếu thanh tịnh. Mỗi điều tiến giải thâm sâu nằm trong chân lý đương đầu giải tâm đó, mỗi điều đều tiến giải thâm sâu. Nếu mà chúng ta thanh tịnh một chút thì thấy cái sự nguyên diệu của trời đất sắp đặt và dân giáo dục con người trong cái đà tiến của sự tiến hóa của mọi giới khác nhau, nằm trong chân lý đương đầu, giải tâm ở trong chân lý hết, nghịch thuận đó để giải tâm và để hiểu biết. Sau một cơn kích động, sau một cơn phiền não, các bạn thấy không, nhờ cái đó mà các bạn tiến, nhờ sự đau khổ kích động đó mà các bạn mới thấy tư tưởng được thăng hoa nhẹ nhàng. Còn nếu không nhờ cái đó, ngày nay các bạn đâu có thấy nhẹ. Nhờ cái sự đó các bạn mới thấy rằng các bạn có chỗ giải thoát, và các bạn thấy giá trị của các bạn rõ ràng. Đó, cái thực chất của các bạn là vô cùng tận rõ ràng. Đó, ép đầu này tôi tiến đầu kia, ép đầu nọ tôi qua giải đầu kia, thì tôi thấy cái phần thanh điển nó quý giá quá, vô cùng tận, không phải ở bên nhiêu đây, không phải làm việc ở trong cái tiểu thiên địa này, nhưng mà tôi sẽ làm việc vào càn khôn vũ trụ hay là ngoài nữa, vô cùng tận chứ không phải bị nhiêu ra đâu. Cho nên các bạn tu tới ngày nay, nhiều bạn cũng chưa thấy cái thực chất của các bạn, thành ra các bạn ra đâm ra bàng hoàng lao, rồi mất niềm tin sự sáng suốt của hào quang không động, mà trở nên ngờ vực rồi làm chuyện sai lầm, và tự ép mình hạ giáng trong cái lề lối tâm tối bực tức không giải nổi. Khi cười thì cười nhiều, mà khi khóc khóc cũng nhiều là chưa có thọc. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, cực thanh cực trượt diệu thâm muôn bề. Phần thanh lẫn trượt chuyển tầm, tất cả đều làm việc hết. Thanh cũng làm việc theo thanh, mà trượt cũng làm việc theo trượt, chuyển tầm để tiến hóa lưỡng nghi hợp nhất sau này. Cực thanh cực tịnh, cực trượt đó, cực thanh cực trượt nó mà lưỡng nghi hợp nhất, diệu thâm muôn bề. Lúc đó mình thấy cái quyền diệu thâm sâu của các giới. Khi mà chúng ta hiểu tất cực thanh và hiểu tất cực trượt, rồi rốt cuộc chúng ta thấy là chân lý rõ ràng, sự sáng suốt. Thực hành chẳng có trang chê, quy về thực trạng muôn bề hư không. Chúng ta chỉ hành cái pháp lý trong thực hành, chẳng có trang chê, dưới đó mà tiến tới. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là bài vở mới và giáo hóa cho chúng ta tiến. Chúng ta là vô cùng tận, nắm lấy mà tiến, quy về thực trạng muôn bề hư không, trở về thực trạng, tất cả đều trở lại hư không. Khó gì cho mấy đứa nữa, rốt cuộc rồi cũng về, cũng không, chứ không có cái gì. Tới giết con người nằm dưới đất là hết rồi, cũng trở về hư không, không có gì. Cho nên tư tưởng chúng ta phải trở về thanh tịnh, và để hưởng cái muôn đời là hào quang sáng suốt của càn khôn vũ trụ, cái đó là trường sanh bất diệt. Còn thế gian đều là tạm trong nguyên lý sanh tử, tan tử đó thôi. Lòng người phân giải chưa thông, nằm trong chân lý lòng vòng bất minh đó. Cái lòng người phân giải chưa thông, cho nên chúng ta đây có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định, chỉ lo sửa ở bên trong của chúng ta mà thôi, không cần biết những chuyện ở bên ngoài. Vì chưa thông, chúng ta giải cho nó thông thì chúng ta thấy chúng ta đã và đang nằm trong chân lý. Bạn là chân lý chứ gì nữa, lòng vòng bất minh, chúng chưa hiểu mình mà lệ thuộc bởi ngoại cảnh mà thôi. Khi mà chúng ta hiểu chúng ta rồi, chúng ta đâu có lệ thuộc bởi và đâu có bị sự đau đớn đâm thọc bởi ngoại cảnh nữa đâu. Khi mà chúng ta hiểu ta là chân lý thì chúng ta có thể hóa giải tất cả những sự gì đưa đến với chúng ta. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình đó. Ở thế gian nhiều người muốn được cảnh vợ chồng thương yêu, muốn người ta tặng khen này kia kia nọ, muốn trời đất chiếu cố, tu cũng muốn Phật chứng minh đó. Tưởng lầm mình đạt chữ tình đâu về, mình đã tự khinh lấy mình. Mình thấy mình khi mình tu cao thức giác rồi, mình thấy sự cầu nguyện này kia kia nọ và cái chuyện tạm bỡ ở thế gian, mình cho đó là hạnh phúc, đều là mình tự khinh bỉ lên mình. Bởi vì mình chưa hiểu cái thực chất của mình, cho nên mình phải lệ thuộc bị nhiều đó thôi. Chân hồn thanh tịnh kết tinh, hào quang không động anh minh đời đời. Đó, cái chân hồn mà mình thanh tịnh rồi, nó kết tinh, lúc đó nó trở về đại hồn, thì hào quang không động anh minh đời đời, lúc nào nó cũng sáng suốt, và nó không có lệ thuộc bỡ, nhưng mà nó hóa giải cho tất cả. Phật tiên thuyết lý phân lời, hồn ta vô tận nơi nơi dung hòa. Đó, Phật tiên đã cho chứng kiến cho chúng ta thấy Phật ở Việt Nam cũng quan âm thị kính, những người tu khổ thì luôn luôn bị tai nạn, bị đau khổ. Ở đời khổ chừng nào thì phần hồn họ được thăng hoa chừng nấy, bị nạn chừng nào thì họ được sáng suốt ở bên trên chừng nấy. Như quan âm bị hào quang đủ thứ như ngày nay cho chúng ta thấy. mọi người đều mến, mà cái hành động đó luôn luôn sống động trong tâm hồn của mọi người. Hồn ta vô tận, nơi nơi dung hòa, cái hồn chúng ta là vô tận, nơi nơi dung hòa, ở đâu chúng ta cũng có thể tiên giải. Nếu chúng ta ý thức được ta là hào quang thanh điển sáng suốt vô cùng tận, thì đâu đâu chúng ta cũng dung hòa được. Kẻ trước, kẻ ác, người hiền cũng vậy đó thôi. Khi mà chúng ta hiểu rõ quang minh chánh đại thật là nhiều người tiến hóa tâm tà khai minh đó, thì dung hòa rồi nó tiến tới quang minh chánh đại, thật là nhiều người đó, nhiều dắt người này người kia người nọ tiến hóa tâm tà khai minh đó. Lúc đó thì chúng ta thấy sự thật là cái sự sáng suốt của hào quang nội tâm của các bạn đang dìu các bạn tiến hóa. Và chúng ta càng sáng suốt nữa thì chúng ta có thể ảnh hưởng những người khác. Họ bắt chước cái đường đó, họ tiến tới, thì cái tâm tà động loạn của họ tự nhiên khai minh, họ thức giác rồi, không bị lệ thuộc nữa. Hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hư không toàn diện, biết mình là ai. Khi mà mình hiểu mình, hiểu đạo chân tình, hiểu sự thật rồi, thì hư không toàn diện. Tất cả cơ tạng của chúng ta và những cái lý trí chúng ta phải quy về hư không, lúc đó chúng ta mới biết chúng ta là ai. Chúng ta là trong một khối hào quang hư không không động, mà ở các nơi, ở các giới, ngay hiện tại các bạn đang trù trì trong cái tiểu thiên địa này, mà các bạn chưa thấy, chưa ý thức rõ, mà nó đã chạy tất cả châu lưu trong cơ thể các bạn, từ huyết mạch, tế bào đều hưởng cái phần thanh điển đó, nhưng mà không thấy, rồi đâm ra lo âu, đâm ra sợ sệt, đâm vào vì cái sự tâm tối mà chúng ta trở nên chậm tiến. Rồi bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta cố gắng tu, chúng ta cố gắng hóa giải, lấy cái thanh điển để đạt tới cái hào quang sáng suốt. Đời đời thì tâm ta vô cùng tận, thì lúc nào đối diện bất cứ một tình cảnh nào cũng ở trong cái thế vô cùng tận. Đây rồi tôi sẽ tiến tới nữa, được cái cơ hội này tôi quý lắm, cơ hội nào cũng là dẫn giải cho phần hồn tôi tiến hóa. Thì lúc đó cái tham dục của tôi, cái dục vọng của tôi nó phải tiêu tan. Nếu tôi hiểu tôi là vô cùng tận thì không còn sự dục vọng nữa, nhưng mà tôi chỉ giữ trong cái chìa khóa tiến hóa từ nẻo này tới nẻo khác, từ động đi tới tịnh, từ sáng suốt càng sáng suốt và thanh tịnh hơn nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây không phải là ỷ lại nơi ai hết. Các bạn thấy rõ những công chuyện các bạn đang làm. Soi hồn pháp luân thiền định là giải cái gì? Giải. Bởi vì chúng ta đã nhiều kiếp tạo nghiệp rồi, bây giờ phải giải hết sức nhiều, nó mới hết cái nghiệp đó. Bây giờ chúng ta càng giải rồi, trong đêm khuya thanh tịnh các bạn thấy không? Các bạn thấy cái tham dục của các bạn không? Các bạn thấy làm cho các bạn tối tâm không? Vì các bạn cho đó là sung sướng, nhưng mà cái sung sướng đó là cái tạm, thấy rõ chưa? Rồi các bạn tu nữa, các bạn thấy cái chuyện đời đời cần thiết hơn, đời đời cho muôn loại, đời đời cho vạn linh, cái đó quan trọng hơn. Còn cái sự eo hẹp đâu có cần thiết với chúng ta nữa. Cho nên nhiều bạn đã có tới tuổi tác, bước qua những đường đời trong gai, học hỏi rất nhiều. Thì cái sự thăng hoa, tiến hoa gặp cái pháp này, các bạn sẽ ngộ tắt nhiều cái còn nghịch hơn hồi xưa nữa. Rồi các bạn sẽ thấy cái bài học nó tới các bạn. Thì bên trên đâu có bỏ các bạn, cho các bạn làm xong những bài học, trả những cái bài thích đáng đó, rồi các bạn mới tiến hóa bên trên. Thì các bạn rõ rồi, vô cùng tận cái gì nữa. Từ hồi nào giờ mình lọt lòng mẹ tới bây giờ mình mong được sung sướng, mà có cái gì chưa bằng sung sướng. Chúng ta kiểm điểm lại quá trình có gì sung sướng không. Nhưng mà những nghịch cảnh đối diện với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới ngày nay, bây giờ chúng ta thấy chúng ta có một khối thông minh rõ rệt, chúng ta có một trí điển sáng suốt để phân mưng mọi sự việc, là chúng ta phải cảm ơn những cái nghịch cảnh đó. Những sự đối diện mà chúng ta cho là bất chánh đó, nó là thầy chúng ta và dìu dắt chúng ta. Cho nên ngày nay chúng ta tiến, ngay trong cơ tạng của chúng ta là dục vọng, mà dục vọng chúng ta minh cảm được rồi thì cái chuyện vạn sự ở thế gian vô nan sự, đều dễ hết và chúng ta có thể giải. Cái dục vọng của con người là quan trọng lắm, nó hành hạ con người nhiều lắm nữa. Nhưng mà các bạn hiểu rồi thì cái sự đó không còn gì nữa. Thì lúc đó các bạn mới tiến về càn khôn vũ trụ và làm về muôn phần sáng suốt ở bên trên, bạn mới là hư không. Cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp tục chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thực hành tự cứu do ca sĩ Ngọc Huyền viết lời phổ nhạc và trình bày gửi đến quý vị.
Cha mừng đón vui cười, tiếng khóc tua chào đời, báo hiệu buồn vui hận sầu. Khi bước chân đến trường, thầy cô mừng đón vui cười, từng trang kinh sách trao rồi nên người đẹp lòng mẹ cha. Những ta nuôi đời luôn là bế do, tiếng khóc đâu là buồn, tiếng cười đâu là không hiểu đâu là nguồn. Khi tôi biết người thực hành tự cứu giúp đời, Nam Mô A Di Đà Phật, tự thân tâm trí niệm thành. Chân lý ôi sáng ngời, hòa tan không khí đất trời, kinh sách vô vi tạo đời, quay về vũ trụ càng khôn. Ôi hôm nay
sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Người mình xuống thế gian này, tại sao mình phải xuống thế gian?
Đây là một cái lò điêu luyện. Tại sao anh phải mang cái xác làm người?
Anh lo cho cái xác. Lúc vui lúc buồn.
Thế nào? Lúc sáng lúc tối. Động loạn vô cùng. Nó đòi hỏi đủ thứ. nó bắt cái tâm thức anh phải theo dõi nó. Nó yêu một ai, nó đem nó muốn cống hiến cái xác này cho cô đó, nó có bắt mình đi theo ai. Để học cái gì? Học cái dụng. Coi mình nhắm gan không? Mà mình dũng thì dũng sẽ chịu hướng nào? Dũng để chiếm đoạt, đó là trường. Mà dũng để cứu họ, dũng là tôi cứu. Tôi dũng ở chỗ này, cô đó cô phỉnh tôi, cô đòi tôi, đòi hỏi tôi đi sống chung với cô như không. Tôi thấy cô khổ như tôi, rồi tôi trì vị trí tôi vượt qua cái cảnh khổ này. Vì tham dục tạo khổ cả kiếp một kiếp con người. Vợ chồng sung sướng tới 5 phút là để đứa con khổ 20-30 năm. Khi tôi hiểu rồi, tôi muốn cứu khổ, tôi phải giải cái khổ trong nội tâm tôi thì tôi mới ảnh hưởng được. Thì tự nhiên cái hành động cô đó có hướng về mình, mà mình càng ngày càng lo tu, càng khai triển, càng mở trí qua cái chuyện đó, là cái chuyện không phải là cái sự chỗ cái đường lối của mình sưu tập sưu tập, thì tự nhiên mình ảnh hưởng cái tâm mình làm, cái tướng mình phát, thì cái từ quan của mình mở. Đừng có lo cô đó bỏ mình, nhưng mà một ngày nào cô đó thức giác rồi, cô cũng tu để cuộc cứu khổ và tu đạo. Vì ở thế gian này bản thân bắt độ hạ thân độ, mình không cứu mình không có người nào cứu mình được, kể cả cha mẹ sinh ra không cứu được. Bây giờ nói ồ ông Tám, ông nói ông tu rồi, ông enjoy, ông khỏe, vậy cho tôi uống whisky tôi enjoy không? Xem cũng giống nhau không? Tôi hút điếu thuốc tôi enjoy không? Tôi dẫn cặp cô bồ đi chơi người phố tôi enjoy không? Nhưng mà cuối cùng phải đi làm tôi đó, phải thấy chỗ đó. Mỗi ngày tôi uống whisky tôi enjoy mà, à, mà mỗi ngày ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân thôi, mà ông Tám cũng nói enjoy. Bây giờ tôi với ông Tám so sánh, ông Tám cứ soi hồn làm pháp luân, tôi mỗi ngày cứ whisky dẫn gái đi chơi, cuối cùng thằng nào vô thời nhà thương bệnh nặng nhất, phải không? Coi hai thằng nào bệnh nặng nhất? Đó, mình cứ làm, mình nghiên cứu sự thật như vậy. Thì đằng này ta hít cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để hỗ trợ cho cơ tạng mạnh mẽ, người vui tươi, không có thù hận, biết tha thứ và thương yêu. Mặt mày hả tươi tắn, làm được một điều lành với mặt nó vui. Thấy không? Còn đằng kia là ra nhậu, chợ bên đây tôi đo dáng mà thua thằng đó. Đã đo dáng là ngũ tạng hư hết rồi, thần kinh hư hết, không có biết, bị đo dáng mà không biết. Thế rồi tối nay tôi kiếm được cái cô đó rồi tôi ngủ đêm rồi tôi bơ phờ hết, không có phát triển được. Cái tâm tôi không có yên. Mà ông già kia ông ngồi ở nhà ông cứ làm bao nhiêu công chuyện mà có thấy cái tâm không yên. Vậy tôi đi con đường nào? Tôi tìm con đường yên. Vì tôi xuống đây tạm học hỏi, học cái dũng để thăng hoa, nhẹ làm trời, nặng làm đất. Mà tất cả tâm hồn tôi đều nặng thì chừng nào tôi mới diệt trần? Tôi biết xuống đây tạm, không đi tôi xuống địa ngục nữa. Tôi có trí khôn tôi đi xuống địa ngục à? Thọ khổ thêm một lần nữa. Mọi người mà biết được cái khổ đó ở trần gian này, muốn tìm địa ngục ở trong mình chứ đâu. Nội cái dục tính thôi. Ngồi đó mình nghĩ chuyện thương yêu, giúp đỡ, xây dựng người ta thì cái tâm thức nó khác. Mà nghĩ chuyện dục đi tìm cô gái, kiếm này kia cái nọ đi chơi, khác rồi, bệnh hoạn. Hết muốn làm việc. Mà những người tu người ta giữ được tinh khí thần rồi, người ta làm việc thăng hoa. Nguyên tắc thừa sức giúp đỡ người khác. Mà mỗi tuổi trẻ thì thừa sức như vậy là cái xã hội tốt lắm rồi, đem lại sự hòa bình, thương yêu thật sự. Cho nên con người nó có cái xác là cái xác quan trọng. Cái xác đó, nó biết mệt, nó biết đau, nó biết khổ, nó mới có cơ hội ăn năn. Thì không tin mỗi đêm cứ đi ba nhảy đầm đi, nhảy đi ngủ với cô gái, cái con bữa sau đó, nó là yếu, yếu dần dần. Cho nên xã hội nó có cái bệnh ép là vậy, thiếu sức rồi, không có hồi sinh nữa. Nó đi dần 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 đi xuống, tiêu hao mà. Ăn mấy ngày mới có một giọt tinh mà cứ tiêu hao như vậy là đâu còn gì. Tự hủy mình mà không ai, tự trầm mình ở trong cái khổ ái mà không ai, tự giết mình mà không ai. Giết mình uống rượu là giết mình bằng không dao. Mỗi ngày một ly, mỗi ngày một ly là hư cái gan. Giết mình mà không ai.
Rượu là bia.
Rượu nhậu anh hùng mà tuổi trẻ đâu có sợ ai đâu, mà nhậu ly ta nhậu ly nữa thì nó lấy dao chắc cái gan, chắc cái gan hôm nay. Cho nên học y lý rồi, ráng học y lý, tuổi trẻ nên học y lý nhiều thì nó tốt, tránh khỏi những cái sự tai hại. Những cái kêu là tự sát trong vô hình, không thấy là giết mình không hay. Cho nên trong nhà thương người ta nằm bệnh nhiều, chú trẻ nằm bệnh đau gan, căng tê gan đủ chuyện hết. Còn cái tu này nó khác, tu là thích tâm sửa chữa mình trở lại với quân bình. Lúc sơ sanh mình nằm ở trong nôi tươi đẹp, ai cũng ôm cũng ẩm cũng hôn cũng hết. Bây giờ lớn rồi là kẻ thương người ghét, khác rồi. Nó bị ô nhiễm, nó mất cái hồn nhiên và tự nhiên. Cho nên mình tu trở lại hồn nhiên và tự nhiên mới đúng được vô tư. Thành ra cái phương pháp công phu này nó rất hữu ích cho tuổi trẻ thanh niên, già cả cũng vậy. Già cả hay là tuổi thân, thường thường hay tuổi thân. Tôi nuôi con lớn bây giờ nói nó không nghe, tuổi thân. Mà nó tu rồi cái thấy rõ, chính thân phận mình không lo, mình lo chuyện bao đồng, thành ra mình mau già. Mình nếu mà mình biết lo tâm thân cho mình luôn luôn như vậy thì mình đâu có già. Con mình nó đã sinh ra, nó có cái luật nhân quả, tiền kiếp nó xấu thì kiếp này nó phải thọ, tiền kiếp nó tốt thì kiếp này cái phước của nó được. Mà con được đi tu là quý lắm. Cha mẹ chết mình nhìn con biết tu là sung sướng. Tu là tu đúng đường, tu là sửa lại với sự quân bình mất mát của nó. Cha mẹ mình, cha không phải tiền bạc. Cái của là tâm thức, tâm thức nó quân bình, cái của đó mới là tình cụ. Cho nên con người mắt mũi tai miệng có hiện diện ở mặt đất này mãi, đó có ai chết. Đừng có nghĩ họ chết là mất. Tôi bây giờ tôi bắn tôi giết thằng đó thôi hết rồi, không ai làm gì tôi. Nhưng mà xuống kia nó thương, nó có quyền thương, với nó cái hồn nó còn sống. Cái sự ấm ức nó mang đi là nó phải đi chút, nó phải đi thương.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.